về một người. Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin vào cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giải phóng khỏi tình trạng lệ thuộc tà linh là một thách thức cho hội thánh cũng như cho chính cá nhân tín hữu, là người ở trong tình trạng bị quyền lực của sự tối tăm khống chế. Ở dưới ảnh hưởng của tà linh, tín hữu sẽ không thể nào hưởng được niềm vui của cuộc sống tự do Chúa Cứu Thế Giê-xu hứa ban nếu tình trạng lệ thuộc ma quỷ chưa được giải quyết dứt khoát. Chúng ta đã đề cập đến tác động của quyền lực tối tăm đã và đang vận hành trên thế giới bằng vô số chiêu thức, lộ liễu và siêu nhiên qua các hoạt động thông linh mà cũng âm thầm trá hình, lần lút trong mọi lĩnh vực sinh hoạt thường nhật của con người, như trong truyền thống dân tộc, trong văn hóa, trong triết học, trong văn chương, trong các phương tiện giải trí, trên mạng xã hội, các sinh hoạt chính trị và ngay cả trong tôn giáo. Kỳ trước, chúng ta đã nói đến hiện tượng bị quỷ ám. Đối với những người chưa tin Chúa, không có Chúa ngự trị qua những trường hợp bị quỷ ám trong Kinh Thánh. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói đến vấn đề thường được nêu lên là làm sao phân biệt được bệnh tâm thần với tình trạng bị quỷ ám. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Đứng Nắm Giữ Tương Lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe Chúa nhũ quyền. Ta đang đi với con trong cuộc đời, vì ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thấm thiết dân tràn. Vẫn luôn bình an. sẽ nghèo đói, sẽ luôn no lành. Như chiêm kia Chúa đêm ngày dắt dìu, tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao. Đường tôi đi dù gặp lắm nguy nan, trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường. Đời tôi luôn sống trong an lành.
Kinh Thánh xác định rằng không phải tất cả bệnh tật đều do ma quỷ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 4 câu 23 đến câu 25 ghi lại vắn tắt sứ vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong việc chữa bệnh và đuổi quỷ, không được Ma-thi-ơ gom chung mà tách biệt rõ ràng, cho thấy bị quỷ ám đặt ở một danh mục riêng. Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ tật bệnh trong dân. Vậy danh tiếng Ngài đồn ra khắp cả xứ Syri, người ta bèn đem cho Ngài mọi người đau ốm hay là mắc bệnh nọ tật kia, những kẻ bị quỷ ám, điên cuồng, bại xuội thì Ngài chữa cho họ được lành cả. Và lại từ xứ Galilê, xứ Decapolis, thành Jerusalem, xứ Jude cho đến xứ bên kia sông Jordan, thiên hạ kéo nhau rất đông mà theo Ngài. Để phân biệt, chúng ta cần phải xem lại quan điểm Cơ Đốc về bản chất con người và nguyên nhân bệnh tật. Thứ nhất, về bản chất con người, chúng ta cần tránh hai quan điểm quá khích. Thứ nhất là quan điểm duy vật phủ nhận khía cạnh siêu nhiên hay thiêng liêng của con người. Thứ hai là quan điểm thuộc linh có khuynh hướng thấy nguyên nhân thuộc linh đằng sau tất cả mọi nan đề cũng như mọi thứ bệnh tật, nghĩa là quy kết mọi nan đề hay bệnh tật là do tội lỗi. Trong khi đó, quan điểm thứ ba theo Kinh Thánh xác định rằng người là một hữu thể kết hợp ba khía cạnh, tâm lý, tâm linh và thể xác. Các bác sĩ cho biết rằng ý chí muốn sống trong con người ảnh hưởng đến khả năng phục hồi sức khỏe của bệnh nhân. Đồng thời cũng cho thấy tinh thần quá lo lắng có thể ảnh hưởng đến hệ miễn nhiễm, khiến cho bệnh nhân giảm bớt khả năng chống lại tật bệnh. Thứ hai, nguyên nhân bệnh tật theo quan điểm con người trong Kinh Thánh. Quan điểm Cơ Đốc không hoàn toàn chỉ là thể lý hay chỉ là tinh thần, dù rằng thông thường chúng ta vẫn thường nghĩ như vậy. Người là một hữu thể hiệp nhất, ngay cả trong những triệu chứng bệnh tật hầu như hoàn toàn thể lý, nhưng linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Nếu linh hồn bệnh hoạn thì cũng sẽ để lại ảnh hưởng cho thể xác. Để chữa trị, cần phải phối hợp phương tiện của cả hai lĩnh vực thể xác lẫn tâm linh, thí dụ như lòng tha thứ, ăn năn, cầu nguyện, tập luyện thể xác, điều chỉnh chế độ ăn uống và dùng thuốc men. Chúng ta có thể tóm tắt trong những điểm sau đây. Thứ nhất, lý do tổng quát là do tội lỗi. Tội lỗi từ khởi thủy đã làm cho con người sa ngã, suy đồi, ảnh hưởng xấu đến toàn thể tạo vật. Thứ hai, những nguyên nhân thể lý có thể do di truyền, do ăn uống thiếu điều độ, không cân bằng hay cũng do vi khuẩn, siêu vi tác động. Thứ ba, tội lỗi cá nhân có thể gây ra những hậu quả thể lý trực tiếp như do cố ý sử dụng những loại dược phẩm độc hại hay bị ý thức mắc tội dằn vặt, hay cũng có thể do thói quen tội lỗi của người khác. Lý do thứ tư là do Satan và ma quỷ tấn công. Thứ năm, bệnh tật cũng có thể có nguyên nhân chính từ Đức Chúa Trời để trừng phạt hay kỷ luật con người, như trường hợp vua Nebuchadnezzar của đế quốc Babylon hay vua Herod kiêu ngạo không nhường vinh quang cho Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nói đến việc phân biệt tình trạng bị quỷ ám và bệnh tâm thần. Thứ nhất, con người là một hữu thể phức hợp, a complex being, không thể hoàn toàn biết rõ các nguyên nhân bệnh tật. Kinh Thánh cho biết Satan và thuộc hạ có thể gây bệnh, thể xác, tâm trí hay tâm linh. Tuy nhiên, những bệnh đó cũng có thể không liên quan gì đến Satan, hay cũng có thể là tổng hợp của tất cả, cả nguyên nhân siêu nhiên lẫn nguyên nhân tự nhiên. Bệnh tật cũng có những nguyên nhân chính và những nguyên nhân phụ với khía cạnh luân lý hay cố ý, thí dụ như bệnh AIDS. Thứ hai, những chẩn đoán đặc biệt về tình trạng quỷ ám và bệnh tâm thần. Cả hai tình trạng quỷ ám và bệnh tâm thần thường khó định nghĩa, nhưng khi gặp chúng ta biết ngay. Chúng ta có thể nêu lên một số các hiện tượng quan sát được ở đây. Trong nhiều trường hợp, rất khó biết một người là bị tâm thần hay bị quỷ ám. Có những bệnh tâm thần có thể chữa khỏi bằng thuốc men, nhưng nếu không thuyên giảm và nếu biết rằng bệnh nhân có dính líu đến các hoạt động thông linh, ma thuật, bùa chú, thì có thể xác định bệnh tật đó có nguồn gốc từ tà linh và ma quỷ. Theo báo cáo của các giáo sĩ từ những vùng dân tộc bộ lạc sơ khai, có những trường hợp quỷ ám không có những triệu chứng giống như bệnh tâm thần, nghĩa là đương sự có tác phong bình thường và sáng suốt. Tuy nhiên, đặc tính bị quỷ ám thể hiện qua những hiện tượng siêu nhiên chống lại tin lành của Chúa Cứu Thế và có sự hiện diện rõ ràng của một nhân cách khác trong cách hành xử của nạn nhân. Nếu một người đến với một nhà tư vấn nhận rằng mình bị quỷ ám thì thông thường điều đó không đúng. Quỷ không bao giờ muốn cho con người biết sự hiện diện của nó. Luôn luôn phải nhìn vấn đề cùng một lượt bằng hai nhãn quan. Thứ nhất là có sự dính dấp của ma quỷ và thứ hai có vấn đề y khoa, tâm thần và tâm linh. Sứ đồ Phao-lô trong thư Galati chương 5 câu 19 đến câu 21 cho thấy có những tội lỗi thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ về luân lý đạo đức nhưng cũng dính dấp đến cả lĩnh vực thông linh nữa. Ông viết như sau: và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm, ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cái lấy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Đó là Galati chương 5, câu 19 đến câu 21. Khi một người có những triệu chứng thông thường của bệnh tâm thần nhưng không thuyên giảm khi dùng thuốc thì cần phải kiểm tra xem có tác động nào của ma quỷ không. Đặc biệt, khi tìm hiểu xem trong quá khứ, bệnh nhân có dính dấp đến các hoạt động thông linh như cầu cơ, bói toán, lên đồng, dùng bùa ngãi, ếm chú, cầu cúng, v.v. Có người lại dùng những câu hỏi liên quan đến thần tính của Chúa Giê-xu và những câu hỏi liên quan đến huyết chuộc tội của Ngài để xem phản ứng của đối tượng. Ma quỷ biết và tin có Đức Chúa Trời, nhưng điều này làm cho chúng run sợ, khiến cho đối tượng có phản ứng tiêu cực hay dữ dội có thể nhận ra ngay. Ra-cơ chương 2 câu 19 cho thấy phản ứng của ma quỷ đối với sự hiện diện của Chúa. Ngươi tin rằng có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nếu một người có dấu hiệu của bệnh tâm thần nhưng không đáp ứng với thuốc hay với cách trị liệu y khoa nhưng lại thuyên giảm do lời cầu nguyện khẩn thiết của hội thánh và của những cơ đốc nhân tin kính Chúa thì có thể kết luận rằng bệnh tật trên là do tác động của ma quỷ. Ở đây, chúng ta nói về một người thật lòng ăn năn tin cậy Chúa Cứu Thế và khi những triệu chứng đó không tái phát. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.